Nói thật, một điều kinh khủng và khủng khiếp đã xảy ra trong xứ. Các tiên tri nói tiên tri dối trá, các thầy tế lễ cai trị theo quyền riêng của họ, và dân ta thích điều đó. Nhưng các ngươi sẽ làm gì vào cuối cùng? Jeremy đoạn 5 câu 30 đến 31. Trong đất này đã xảy ra một việc rùng rợn và kinh tởm. Các nhà tiên tri nói tiên tri dối, và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy. Vậy mà dân ta lại ưa thích. Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì? Jeremy đoạn 5 câu 30 đến 31. Chúng ta có thể tưởng tượng đến việc khi đi khám bác sĩ và bác sĩ phát hiện ra chúng ta bị ung thư không? Bác sĩ biết rằng bệnh này có thể chữa khỏi nếu chúng ta nhanh chóng điều trị. Chắc chắn chúng ta có thể được cứu. Tuy nhiên, bác sĩ này không muốn làm chúng ta sợ hãi hay khó chịu. Ông ấy không muốn báo cho chúng ta bất kỳ tin xấu nào. Ông ấy muốn chúng ta thích ông ấy. Vì vậy ông ấy nói với chúng ta: "Bạn ổn, bạn của tôi, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình, nghỉ ngơi và tập thể dục nhiều và tận hưởng cuộc sống. Bạn rời đi với cảm giác tốt, hoàn toàn không biết rằng mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi sẽ không đến gặp loại bác sĩ như vậy, còn bạn thì sao? Mặc dù có thể đau đớn trong thời gian ngắn khi nghe tin xấu về sức khỏe thể chất của mình, nhưng tôi thà nghe sự thật còn hơn nghe lời nói dối." Sự thật tâm linh. Kể từ buổi bình minh của nền văn minh, ma quỷ đã làm việc ngày này qua ngày khác để làm cong đường ngay thẳng của Chúa, theo Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 10. Một trong những cách tốt nhất để hắn thực hiện điều này là lấp đầy bục giảng bằng một phúc âm giả. Một phúc âm ngon, no, một phúc âm tôi ổn, bạn ổn. Mục sư của tôi ở trường đại học, Harold Oster, đã từng giảng một bài giảng có tựa đề "Tôi ổn, bạn ổn". Ông không được biết đến với sự tinh tế của mình. Sự thật mà tất cả chúng ta cần nghe là gì? Mọi người đều sinh ra trên thế giới này với các rắc rối nghiêm trọng. Chúng ta sinh ra với căn bệnh ung thư tâm linh gọi là tội lỗi. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên đoạn 51 câu 5. Bởi vì tất cả chúng ta đều sinh ra với căn bệnh ung thư tâm linh, nên chúng ta không ổn. Chúng ta đang trên đường đến địa ngục và không thể tự mình làm bất cứ điều gì để thoát khỏi con đường này. Không có số lượng việc làm tốt, tham dự nhà thờ, đọc kinh thánh, thành viên nhà thờ, báp tên, đóng góp tài chính, kiêng ăn, cầu nguyện hay phục vụ vô vị lợi nào có thể giúp chúng ta thoát khỏi con đường đến địa ngục. Chúa vẫn yêu thương chúng ta và đã tạo ra một con đường thoát hiểm trong Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đến thế gian này vì một lý do chính, để trả giá cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mác đoạn 10 câu 45. Trong nền kinh tế của Chúa, huyết mà Ngài đổ ra trên thập tự giá có quyền năng cất đi căn bệnh ung thư tâm linh của tội lỗi. Chúng ta có thể được giải thoát khỏi con đường dẫn đến địa ngục chỉ và chỉ khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, từ bỏ việc làm chủ bản thân và làm những gì mình muốn làm, và đặt đức tin và sự tin cậy của mình vào Chúa Giêsu Christ và chỉ một mình Ngài. Không ai có thể làm điều này thay chúng ta. Đây là quyết định cá nhân, riêng tư, phải được đưa ra để được thanh tẩy khỏi căn bệnh ung thư tâm linh. Bằng chứng cho thấy chúng ta thực sự đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và đặt đức tin và sự tin cậy của mình vào Ngài là một cuộc sống thay đổi. Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi ở bên trong chưa? Chúng ta có khác biệt gì ở bên trong không? Rất nhiều người có tôn giáo nhưng không có mối quan hệ thực sự với Chúa thông qua Chúa Giêsu Christ. Sự khác biệt là gì? Tôn giáo là một công việc bên ngoài. Đó là nghiến răng, đấu tranh và cố gắng làm tốt hơn. Đó là rửa sạch bên ngoài cốc, trong khi bên trong vẫn dơ bẩn. Tôn giáo sẽ không bao giờ đưa bạn lên thiên đàng. Nicodem rất sùng đạo, nhưng ông đã quá lạc lối. Chúa Giêsu đã nói với ông: "Nếu một người không được tái sinh, thì không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời." Giăng đoạn 3 câu 3. Một mối quan hệ thực sự với Chúa Giêsu là một công việc bên trong. Chúa đến để sống bên trong chúng ta. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh sao? Khi Chúa Giêsu sống bên trong, anh em sẽ biết điều đó. Ngài sẽ tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của anh em. Anh em sẽ bị kết án về tội lỗi. Một thái độ điều này là sai đối với tội lỗi. Anh em sẽ có một mong muốn gần với Chúa và những điều của Ngài. Anh em sẽ có một sự đói khát lời của Ngài. Và anh em sẽ có một mong muốn được ở bên những cơ đốc nhân khác. Bạn có lẽ thật này không? Các bạn ơi, các bạn có một mối quan hệ thực sự với Chúa Cứu Thế không? Đừng chỉ có một tôn giáo vô hồn. Hãy tìm kiếm trong lòng mình và hãy tự kiểm tra xem anh em có đức tin không. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 5. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người là sống và nghĩ rằng mình ổn, để rồi sau này nghe những lời khủng khiếp trong ngày Chúa phán xét. Ta chẳng hề biết các ngươi, hãy lui ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Theo Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23. Nếu chúng ta không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, hãy đầu hàng cuộc sống của chúng ta hôm nay cho Chúa Giê-xu. Đừng tin vào bản thân và những việc làm tốt của chúng ta để cứu chúng ta. Hãy tin vào Ngài và chỉ một mình Ngài. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này từ trái tim. Lạy Chúa Giê-xu, con cần Ngài. Con là một tội nhân. Con đã lạc lối và con không thể tự cứu mình. Con đang trên đường xuống địa ngục. Xin cứu con, Chúa Giê-xu. Con tin Ngài là Chúa. Con tin Ngài đã chết và sống lại vì con. Và con đặt trọn đức tin và sự tin cậy nơi Ngài. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con và đến trong cuộc đời con. Hãy thay đổi con và biến con thành của Ngài mãi mãi. Amen.